Câu chuyện thứ 40. Câu chuyện là chỉ bận trọng. Câu chuyện kể rằng có một người mang cái bệnh trọc. Mùa đông thì chịu lạnh, mà mùa hè thì lại bị nóng, bị nhiệt. Rồi lại còn kiêm cả vấn đề mà ruồi muỗi bu đốt. Cho nên hết sức rằng là phiền não và thống khổ. Thì cái người này nghe là có một vị lương y hiểu biết mà phương pháp chữa bệnh cho rất là nhiều người. Thành ra vì vậy cái người đầu trọc này bèn tìm đến cái lương y trên để mà cầu chữa bệnh. Và thưa mấy cái vị lương y đó rằng là chỉ có mong đại sư á, vì tôi mà chỉ giúp dùng cái bệnh thống khổ này thì bây giờ vị thầy thuốc kia cởi mũ ra cho bệnh nhân nhìn thấy cái đầu trọc của mình, và ông ta nói rằng tôi cũng bị cái bệnh đó giống ông và cũng phải chịu cái khổ sở vô cùng. Nếu mà tôi mà trị được cái bệnh đó thì tôi đã trị cho tôi trước rồi, rồi thì sau đó tôi mới trị được cho ông. Thì người thế gian cũng y hệt như vậy, bị sinh tử, bệnh tử này kia hành hạ khiến cho khổ não vô bờ, muốn cầu thoát được sinh tử. Cho nên nghe nói có vị sa môn, vị bà la môn nào đó là những vị lương y ở đời khéo trị liệu nhiều chứng hỏa hoạn cho chúng sinh, cho nên đến trước các vị đó mà khẩn cầu, chỉ mong rằng quý ngài đây trị liệu cái bệnh sinh tử vô thường khổ thống cho tôi, để khiến cho tôi thường được an lạc và trường tồn bất biến. Thì bây giờ các bà la môn đó mới trả lời rằng tôi cũng bị cái bệnh vô thường sinh tử giống như ông, và cũng đã tìm đủ mọi phương cách cầu tìm một cái nơi trường tồn, nhưng mà chung cục không có đắc được. Giả sử nơi như là chúng tôi á mà có thể khiến cho ông đắc được á, thì chúng tôi đã tự đắc nó trước rồi, rồi sau mới bày cho ông đắc. Thì cái người đầu trọc này cũng giống như vậy, cũng chỉ tự gọi rằng là bôn ba cực nhọc, nhưng mà không có thể nào giải quyết được. Thì câu chuyện này cái ý của nó cũng chỉ có gọn ở trong cái vấn đề gọi rằng một người mà muốn trị một cái căn bệnh, một căn bệnh gọi rằng là tương đối có thể nói là một căn bệnh bất trị, và cho đến cả những cái vị mà lương y đó, chuyên môn thầy thuốc chữa bệnh cho người ta cũng bị như thường. Thì có nghĩa rằng là ví dụ như ở cuộc đời này á, người ta đi tìm một cái chốn mà gọi rằng là liễu sinh thoát tử, một cái chốn mà an lạc thường hằng á, nói chung rằng là thường lạc ngã tịnh, có thể nói như vậy, có được bốn cái đức nói trên đó. Người ta tìm cái thường lạc ngã tịnh đó, nó tìm trong khắp thế gian này, với tất cả những cái vị mà gọi là đạo sư ở nơi cuộc đời này. Và những vị đó nó có thể chỉ bày những cái thiện pháp, chỉ bày cho mọi người tu hành những cái phúc đức để mà diệt đi những cái họa hoạn nào đó, chỉ bày cho con người nhiều cái pháp mà lành. Thế nhưng tất cả những cái người đó ở trong cái cuộc đời này á, đều tạm gọi rằng là thế gian đạo sư, đều không có cách gì mà chữa được cái căn bệnh sinh tử luân hồi mà đau khổ triền miên để mà trở thành đắc được thường lạc ngã tịnh. Thì không có một cái người nào mà chữa được, là bởi vì hết thầy thánh nhân ở thế gian, đạo sư ở thế gian, thầy cũng đều bị bệnh đó. Có nghĩa rằng là một cái thứ bệnh mà ngay đến cả thầy thuốc cũng bị nữa, chứ đừng có nói là cái người bình thường. Thành ra cái chuyện mà nói cái căn bệnh mà chọc đầu ở đây không phải là chỉ có nói riêng một cái người đó, nhưng mà muốn mượn một cái người đó với lại anh thầy thuốc để nói lên một cái vấn đề là có một chứng bệnh mà cả thế gian này đều bị, có một chứng bệnh mà cả thầy lẫn trò đều bị. Thì đó là cái căn bệnh nói trên. Thì mình cũng thấy là chẳng hạn giống như bây giờ mình nói như rằng là tinh thần mà tin vào thần thượng đế ông trời hay là quỷ thần gì đi chăng nữa, thì tất cả những người đó có thể có cái năng lực hơn rằng là chúng ta đây, hay là phàm phu ở thế gian, hay là mọi phàm phu ở thế gian đó, họ có một cái năng lực cao siêu hơn, họ có hiểu nhiều cái phương cách thoát khổ, trốn khổ được ở thế gian này, nhưng mà họ không có cái thể nào mà giải quyết được vĩnh viễn, vĩnh hằng, gọi là trường tồn bất biến. Họ không có cách gì mà tìm được như vậy hết, họ chỉ có thể thoát được trong nhất thời, lúc này hay lúc nọ. Họ có thể thoát được hiện tại, xong rồi đến khi họ bị rồi họ lại tìm cách họ chữa trị, cũng giống như mình đó. Là trị bệnh đói xong rồi ngày mai nó lại đói, xong lại phải trị bệnh đói, ví dụ như vậy, mà không có thể nào tìm được một cái giải pháp rằng là no trường tồn bất biến, tức là không có thay đổi mà sẽ ăn một lần no là no luôn. Thì căn bệnh này ở trong cái thế giới này á, có thể nói là tam thiên đại thiên thế giới này đi, thì nhất thiết đều mắc cái bệnh đó hết, và chẳng có một cái người nào mà có thể gọi rằng là thoát được cái căn bệnh nói trên nó hết. Thế cái câu chuyện này, cái thứ nhất là ý muốn nói nên cái vấn đề mà gọi rằng là phàm, mà đã gọi là phàm phu, hay là dù không gọi là phàm phu đi, cũng gọi rằng là thế gian chi đạo sư đó, mà nói rằng là vẫn còn thuộc ở trong một cái phạm vi của cái thế giới này á, vẫn thấy được cái thế giới này là thật, vẫn tìm cái cách mà làm sao để cho cái ngã này ở trong một cái thế giới này được một cái chỗ tốt lành nhất, mà tốt đẹp nhất, mà trường tồn nhất đó. Thì tất cả những người đó đều là con bệnh hết. Thành ra thứ nhất, con bệnh nó là không thoát được cái thế giới này. Cái thứ hai là cho dù những người đi tìm cái phương pháp chữa bệnh giống như anh này này, tức là đi tìm một cái người mà sống ở đây khổ, phúc khổ nó giao tạp, xen tạp, cho nên bây giờ đi tìm một cái pháp làm thế nào mà để phúc nó bất biến, nó trường tồn, mà họa nó tiêu diệt hết đi đó, cũng không bao giờ tìm ra được. Cũng giống như anh này mà thôi, cũng giống như anh này đi cố ý đi tìm cái bệnh mà chữa chữa trị cái phương thuốc chữa trị bệnh trọng, không làm sao tìm được. Thì cái người mà trong cuộc đời này nó phát cái ngã này á, lê lết qua ngày tháng bôn ba khắp nơi để làm sao mà cầu tìm cho cái ngã này một cái phương thuốc, một cái phương thuốc đó là một cái phương thuốc mà gọi là diệt khổ vĩnh viễn, mà đắc lạc cái thường hành không khi nào có được hết. Vì sao? Là bởi vì cái bản chất của cái ngã đó nó là bệnh, mà bây giờ đây bản chất nó đó nó là gốc của bệnh. Bệnh đây là tà kiến, là điên đảo, là tội lỗi. Thì cái ngã đó, nó là cái gốc của tất cả những cái bệnh như vậy. Bây giờ muốn cái gốc của cái bệnh nó đó được tốt đẹp, chẳng khác nào muốn gìn giữ một cái gốc, mà gốc của cây chuối, nhưng mà lại đi tìm cái phương cách nào mà nó mọc trái cam, thì là cái chuyện không thể có được. Thì cái chuyện đó rất ư rằng là nghịch lý. Cho nên có đi tìm nát thiên hạ này, mà vấn đạo tất cả những cái đạo sư nào thuộc về thế gian, thì đạo sư đó cởi cái nón len ra, không cái nón nào bất kể nha, cởi ra là cũng thấy cái đầu láng như thường. Đó. Thành ra vô phương. Những cái câu chuyện này muốn nói cái hàm ý như vậy. Thì trừ phi diệt tận cái ngã nó đi, tức là diệt cái bệnh nó đi, là diệt cái gốc bệnh nó đi. Cho nên tỷ dụ bây giờ nói cái ngã đó là cái gốc của họa hoạn. Bây giờ do cái gốc cái ngã đó, nó là cái gốc, nó năng sinh họa hoạn. Rồi khi sinh họa hoạn mà nó mê gốc, tức là nó không có biết cái gốc là gốc của họa hoạn, tức là nó không biết cái rễ đó là rễ của loại gì, mà bây giờ nó lại cứ vọng tưởng nó muốn sinh cái quả theo ý của nó, mà nó không cần cứu xét là cái rễ, cái gốc đó là nó trồng, nó là gốc gốc gì rồi. Thế mà nó đã trồng là chủng tử là sầu riêng, thì chắc chắn nó không thể nào ra cam ra quýt được. Mà bây giờ lại không chịu cái cứu xét cái gốc rễ đó, mà lại cứ chỉ cứu xét ở trên quả, mà mong mỏi rằng là mình sẽ được những cái quả như vậy. Thành ra cái gốc đó là gốc của họa hoạn, thì nó sinh quả họa hoạn. Mà khi nó sinh quả họa hoạn lên đó, thì thấy chóng mặt chóng mày, chịu khổ như cái anh này, nó ví dụ vậy, chịu khổ ghê lắm. Thì bây giờ mới phải đi tìm một cái phương pháp nào mà cho nó sinh phúc. Cho nên con người mới đi cầu phúc. Thì con người mới phải cầu nguyện, cầu cho mình có phúc, mà làm đủ thứ để cầu. Tức là cầu không phải là bằng đang là những lời thống thiết kể lể lễ bái, mà kể cả bằng hành động tu phúc, làm đủ mọi chuyện phúc thiện, làm đủ mọi thứ như thế. Thế nhưng mà để cho có phúc thiệt, phúc thiệt thì nó cũng đạt phúc. Thế nhưng dưới con mắt của tổ sư, dưới con mắt của chư Phật, thì là chân lý vẫn là hả? Cầu phúc bất di vô, giống như lời dạy của Triệu Châu vậy đó. Mà tức là hảo sự bất như vô, ở trong trường hợp này mình sửa từ nó là cầu phúc bất như vô. Cho nên vì như vậy đó mà các vị tổ sư hay là các vị Bồ Tát chư Phật này nọ, thường thường đó, đúng nghĩa đó, thì chư Phật đó vì bi nguyện, vì hiểu rằng là chúng sinh đó còn mê muội vô bờ, cho nên cũng vẫn bày cho chúng sinh những cái phương pháp mà gọi rằng là cầu, để cho chúng sinh hướng đến cái sự cầu đó, mà ba nghiệp nó thanh tịnh. Tại ba nghiệp sẽ nỗ lực lên như vậy, thì đó là một phương tiện thiện xảo để giúp cho người tu hành nó như được ba nghiệp thanh tịnh. Khi họ cầu thì họ tha thiết, thân của họ thì nghĩa là rất ư là thành khẩn, ý của họ rất ư là chí thành, còn miệng của họ là thốt lên tất cả những cái lời thống thiết. Đó. Thành ra nó là ba nghiệp tập trung vô bờ khi mà họ cầu. Đó, nó để cho tất cả những cái như vậy. Thứ nhất là ba nghiệp nó tương ưng, mà nó đều gọi rằng là chí thành, tha thiết, đó, thiết tha, nó hợp lại với nhau. Thì rồi chư Phật chư Bồ Tát cũng theo cái cầu đó mà cứu hộ thiệt. Mà cứu hộ cả đến cái mức mà rằng là dù kẻ đó không có biết để mà cầu, thì cũng giống như vụ đã ví dụ giống mình đi thả cá, mấy con cá nó có cầu cứu đâu, nó chẳng có một chút tâm niệm cầu cứu nào hết á, nhưng mà mình biết rằng là đợi nó cầu cứu thì nó chết mấy đời rồi, không biết là nó vào chảo không biết bao nhiêu kiếp rồi, bị chặt đầu chặt đuôi lóc vẩy không biết bao nhiêu lần rồi. Thành ra chính vì vậy không thể nào chờ cho nó cầu mới cứu được đó. Mà phải cứu ngay cái khi mà mình hiểu rằng đó, nó ngu muội đến độ mà nó không có biết nó nguy, nó ngu muội đến độ mà nó cũng chẳng biết rằng là nó sắp chết, và nó ngu muội cho đến độ rằng nó cũng chẳng biết là nó nguy để nó cầu cứu. Thành ra đó là một cái phương tiện, một cái phương pháp cứu khổ. Mà còn thật ra thì chư Phật khi nào cũng dạy cho cái một cái vấn đề gọi rằng là vô cầu. Và cái tinh thần vô cầu đó là một cái tinh thần như thế nào? Là tinh thần giống như Triệu Châu nói hảo sự bất như vô, một cái câu chuyện mình có học rồi đó. Thì ở đây mình cũng có thể dùng cái câu chuyện nó vào trong cái câu chuyện mà bệnh chặt này. Thì cầu phúc bất như vô, thì bây giờ mình có cầu phúc, mình có cầu phúc cách mấy đi để chống lại cái hỏa hoạn. Thế nhưng khi mình cầu cái phúc lên, mình thấy nó là phúc là tại sao vậy? Là cái hỏa hoạn nó đang còn biến đổi, nó đang còn thay đổi. Thành ra cái khi cái hỏa hoạn nó thay đổi, nó thành cái kiếp giảm của hỏa hoạn thì mình cảm thấy rằng là mình hạnh phúc. Và đến khi nó giảm xong rồi á, nó lại trở lên thành cái kiếp tăng của hỏa hoạn thì mình cảm thấy mình lại gặp tam tai. Rồi cái tam tai nào á, thì nó cũng qua đi, tức là cái tại vì cái pháp nào nó cũng luôn luôn biến hóa. Đó. Thành ra cái pháp nào nó cũng có một cái thời kỳ sinh trụ dị diệt hay giảm của nó. Nhưng mà chỉ biết một cái rằng là dù tăng hay dù giảm, hỏa hoạn và khổ đó vẫn là cái chính yếu của vấn đề tăng hay giảm. Và khi nó giảm thì người ta nói là phúc, mà khi nó tăng á, thì người ta nói nó là hỏa. Còn cái vấn đề chính yếu của vấn đề mà tăng giảm đó, nó vẫn là gốc của hỏa hoạn. Thành ra bây giờ có cầu phúc cách mấy mà lại cầu phúc cho một cái gốc hỏa hoạn là chuyện không thể có được. Gốc hỏa hoạn thì phải sinh quả hỏa hoạn. Thành ra bây giờ có cầu phúc cách mấy đi chăng nữa cũng chỉ là nhất thời mà thôi, cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Thành ra cầu phúc bất như vô có nghĩa rằng là cầu phúc chẳng bằng rằng đó, chẳng có họa chẳng có phúc. Chữ vô ở đây là chỉ cho cái vấn đề gọi rằng là không tịch. Tức là đại khái khi mà mình hiểu được cái gốc là họa hoạn, cho nên vì vậy mình mới phải cầu phúc. Vì vậy không cần cầu phúc, không cần phải tránh họa hoạn, tức là không xả hướng thủ, hãy thủ xả chi tâm thành xảo ngụy. Đánh ra cái thủ xả chi tâm đó đều vẫn là cái gốc của một cái xảo ngụy hư huyễn, là gốc của ngã chấp. Đánh ra diệt bỏ cái ngã chấp đó đi, tức là diệt tận căn nó. Mà diệt tận căn nó là theo cái phương pháp mà gọi là quán huyễn mà Đức Phật dạy cho ngài Phổ Hiền ở trong kinh Viên Giác. Thì khi mà kinh huyễn ngã đó bị tiêu, tức là cái gốc cái rễ của hỏa hoạn tiêu, thì hỏa hoạn không còn. Hỏa hoạn không còn thì từ đó trở đi không bao giờ có họa để cần cầu phúc nữa. Không còn một chút hỏa hoạn nào để mà phải cầu tới phúc nữa. Thì cái đó mới là cái phúc thường trụ, là cái phúc mà thường trụ bất biến. Còn nếu hỏa hoạn vẫn còn thì không có phúc nào là phúc thường trường thường trụ bất biến được. Cho nên khi hỏa hoạn, cái gốc của hỏa hoạn là cái ngã, huyễn ngã này bị diệt rồi, bị ly rồi, bị ly đi rồi, thì bao nhiêu hỏa hoạn cũng vong theo. Thì bây giờ không cần phải cầu phúc, bởi vì chẳng còn có hỏa hoạn nữa thì cầu phúc để làm gì? Cho nên không cần cầu, không cần cầu mà lại thành tựu phúc, mà lại phúc đó là phúc vô lậu, gọi là công đức vô lậu. Bởi sao vậy? Bởi vì trường tồn bất biến. Bởi vì không bao giờ mất hết. Cái phúc đó không bao giờ mất nữa. Phúc nó thường hằng. Cho nên gọi là công đức vô lậu. Thì như thế mình có thể đổi cái câu kệ như vậy. Đó. Mình có thể nói rằng là ngã đó, thay vì nói rằng là tội tùng mà tâm khởi á, tương tâm sám, thì bây giờ mình có thể nói là họa tùng ngã khởi,